Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngoài cái sông á, thì lúc đó mình liền được thấy cái tánh vô sanh thanh tịnh, rồi liền ngộ được niết bàn, ngộ được cái lý niết bàn. Cái chỗ này thực là cái ý lý của đại thừa mà chúng ta nhiều khi không hiểu nổi. Bây giờ tôi nhắc lại, nếu mà quý vị ngay nơi thân của quý vị đây, chúng ta cảm thấy thân chúng ta bây giờ là có, phải không? Tới chừng nào phát thở cho nó rã nát lần lần, rồi tới chiêu đốt cái thành thọc, phải không? Bây giờ là có, ngày chia quả đi gọi là không. Quan niệm chúng ta như vậy. Mà nếu có thì chúng ta gọi là sanh, mà quả đi chúng ta gọi là tử, phải không? Nếu mình còn thấy có, thấy không là hai, thì còn có thấy sanh, thấy tử là hai. Mà có không sanh tử mình còn thấy nó rời rẽ nhau thì không bao giờ tâm mình an được, không bao giờ mình thấy niết bàn được. Vậy lần hai trong cái có này mình biết nó là không, không sao. Bởi vì như hồi nãy nói, cái có không rời ngoài cái không được. Lần hai trong cái có đó nó đã hàm chứa cái không tâm, rời ngoài cái có cũng là không. Thì như vậy chính cái có tức là không, ngay nơi cái có tức là không, thì ngay nơi cái sanh tức là tử, phải không? Đó. Rồi không cũng không rời cái có, thì sao? Tử cũng tức là sanh. Thì như vậy tử tức là sanh, sanh tức là tử, thì còn có sanh tử thiệt nữa không? Có không? Không có sanh tử thiệt thì như vậy là ngay sanh đó. Như vậy thì mình khổ vì cái thân sanh tử. Bây giờ ngay với cái thân này mà mình không còn thấy cái sanh tử nữa thì sao? Mình còn khổ hay không? Cái bộ khổ này tôi nói vậy mà khó nhận ra cái lẽ này. Nhận ra lẽ này thì quý vị mới thấy niết bàn hiện tại. Ngay với thân này, tại vì chúng ta cứ chấp nhận cái sự duyên hợp giả có của nó cho nó là thiệt, chứ còn biết rằng ngay cái thân này nó đâu có thiệt. Thường dùng chỉ là tự tánh không á. Tự tánh không bây giờ nghĩa là tại vì mình chưa phải là trí tuệ lớn cho nên phải phân tích nhiều mới hiểu. Nếu còn hết trí tuệ lớn thì nghe hiểu liền. Mà bây giờ muốn hiểu cái thân này nó không thiệt, có mà không thiệt, thì phải thấy rõ nó là một sự giả họ. Tại sao chúng ta chết? Bây giờ đừng nói cái khi mà ban đầu cha mẹ sanh, bây giờ nói ngay trong cái hiện tại đây, lúc chúng ta đang có đây, phải tại sao chúng ta chết, tại sao chúng ta thành sống, là vì chúng ta không được sự bồi bổ của tứ đại bên ngoài, hay là tâm ngay trong tứ đại này không chấp nhận tứ đại bên ngoài vô nữa, thì tự nhiên nó quải cái gì, phải không? Là tứ đại này mà không được chấp nhận tứ đại bên ngoài bồi bổ vô thì nó hoại. Thì nó hoại là vì thiếu cái sự bồi bổ của tứ đại bên ngoài vô. Thì bây giờ nói ví dụ chúng ta chết xác là tại sao? Tại vì chúng ta không bồi nước vô được cho nó, phải không? Nó khô chúng ta chết. Chúng ta tắt thở là sao? Tại chúng ta không bồi, không rút gió vô được thì chúng ta chết. Thì như vậy cái chết của chúng ta chỉ là một sự không được bồi bổ tứ đại bên ngoài thôi, phải không? Tứ đại bên ngoài không có hỗ trợ được tứ đại bên trong thì chúng ta quả. Thì như vậy cái sống của chúng ta là sống sự hỗ trợ của tứ đại bên ngoài thì mới sống hết, phải không? Mà chúng ta chết đó, tứ đại có mất hết không? Có mất không? Tứ đại có chết không? Như vậy cái gì chết? Bây giờ cái tâm của quý vị có chết không? Là tứ đại có chết không? như vậy có gì chết đâu. À, vậy sao mình nói mình chết? Còn cái tướng, hợp rồi ta không có chuyện tự nhiên đó. Ví dụ giờ mày gom nhóm cá thành đống cá, rồi đống cá nó tao phủi cho nó tan ra, mình có buồn có khổ không? Thì tụi lại thành đống cá rồi tao tán nó ra thì nó bị dội ra chứ có gì là cái gì thiệt đâu mà buồn khổ. Mà tại sao mình buồn khổ thì cái mất cái tan rã cho nó. Thì như vậy mỗi lần là chưa mày học nó rõ là như vậy, thành ra mình chấp nhận cái gì khi mà nó gom góp lại một hình tướng mình chấp nhận đó là thiệt. Chứ mình không ngờ hai cái tứ đại cũng không chết mà tâm cũng không chết, tâm không chết tứ đại không chết thì có cái gì đâu mà buồn khổ. Phải nói là chết rồi mất hết tứ đại, mất hết tâm, không còn gì nữa hết thì buồn khổ thiệt. Nhưng mà sự thật không phải, tứ đại bây giờ nó là không được sự khổ tương tâm ngoài nó dung hợp nhau thì nó hoại, nó hoại tức là không đem cái ngoài vô rồi không lại cái tâm ra thì tự nhiên cái tâm tự nhiên nó tan ra, nó tan ra thì đất cả gì đất, nước gì nước, gió gì gió, lửa gì lửa, rồi nó cũng chuyển hướng vào cái khác. Thì có cái gì đâu là mình mà mình lại bám vào cái đó khi nó quản mình khó. Thì như vậy cái hợp lại và tan đi của nó là một cái tướng giả hợp giả tan thôi, tứ đại không thiệt mất phải không, rồi tâm mình cũng không thiệt mất. Thì như vậy cái gì còn cái gì mất thì chỉ có còn mất của giả tướng có hợp và có tan nữa thôi phải không. Thì như vậy thấy rõ là cái giả tướng hợp tan đó, mà đã là giả tướng hợp tan tại sao mình phải sợ? Vậy đâu mà mình đau khổ vì cái giả tướng đó. Mà cái giả tướng đã là giả tướng thì dù mình có sợ mình giữ nó từng nào nó cũng phải tan phải không. Đã là giả tướng hợp thì giả tướng ấy phải tan chứ làm sao phải. Mà mình bám vào giả tướng đó mình nói nó là thiệt sanh thiệt tử, mà thấy thiệt sanh thiệt tử rồi mình đau khổ trong cái sanh tử thôi. Thì như vậy thì kiếp kiếp đời đời không thấy nước bạn. Còn trong cái giả tướng sinh tử đó mình biết rõ nó không sanh không tử, phải không? Nó chỉ là giả tướng hợp rồi tan thôi chứ không có gì là sanh là tử hết. Sanh không thiệt sanh mà tử không thiệt tử. Thì ngay như đó mình thấy sanh tức là vô sanh, phải không? Mà vô sanh tức là nước bạn, phải không? Thì giờ những vị thấy ngay thân này mình thấy rõ như vậy, hàng ngày sống trong nước bạn cười hoài, miệng cười te tét như là Đức Phật Di Lặc, không còn gì đau khổ. Tuy nhiên trong cõi ta bà lửa cháy đùng đùng mà mình vẫn cười, không có gì sợ. Cái gì lửa bị rồi thì nó có đốt thì cái tứ đại này rã ra thì hòa với lửa cháy, lửa ngoại lửa có gì đâu, thấy không? Mình có lửa mà, lửa nó chính là mình mà. Thì lửa hòa với lửa, còn nếu có chìm với nước thì nước hòa nước cũng là hòa nhau, chứ có mất cái đâu sợ. Đâu có cái gì gọi là mất. Thì như vậy thì quý vị thấy có gì đau khổ đâu. Mà thế gian đau khổ là gì? Sợ mất. Mà sự thật sợ không phải. Nó là họ thì nó phải tan. Mà họ tan thì nó là do tứ đại họ và tứ đại tan. Thì họ tan là chuyện họ tan của tứ đại. Mà họ tan nó tứ đại thì hợp lại tan đi, hợp lại tan đi cũng như trò chơi thế đó. Phải không? Như mình vừa đất lại thành cái núi chơi, hồi cái buồn là phủi đó, phủi nào đó mình vừa lại chơi, cái chuyện nó trò chơi cái gì đó. Họ vừa tán, tán người họ không có nghĩa gì. Mà tại sao mình bám vào một cái chặng nhỏ của cái họp đó, rồi mình bảo vệ nó, nhìn giữ nó, lo nó mất. Khi nó lỡ họp rồi cái lo nó tan, cứ vậy ngày ngày đêm đêm lo nó tan rồi thấy đau khổ. Thì như vậy cái đau khổ đó là tại ai làm cho mình đau khổ? Tức là tại cái chuyên mê mình thấy không? Mình bám vào cái tạm hợp đó mình cho nó là thiệt, rồi muốn giữ cái tạm hợp mình đừng cho nó tan. Mà làm sao giữ được? Mà giữ không được tức là đau khổ. Đau khổ ngay như cái đó. Bây giờ mình biết đó là tứ đại tạm hợp tạm tan, đó là một trò chơi. Thì bây giờ nếu mình không sợ luân hồi thì thể nó hợp nó tan, hợp hợp tan tan như trò chơi, thì như vậy mình có bị mất luân hồi hay không? Cho nên nó nói rằng cái hàng nhị thừa vì thấy có hai cho nên là tự dối mình, tâm mình tự dối, cho nên các ngài sợ sinh tử cầu niết bàn đó cũng là tự giạt mình. Còn cái hàng bồ tát mà thấy sắc với không không hai nữa thì các ngài không còn sợ sinh tử, mà không còn sợ sinh tử thì ngay trong sinh tử thấy niết bàn rồi, thấy vô sanh tức là niết bàn, niết bàn là vô sanh. Thì hai này không sinh tử mà thấy nước bạn, thì quý vị thấy cái ngộ nó có xa xôi gì đó, phải không? Thật là không có xa xôi, nghĩa là chúng ta chỉ cởi đi những cái giấc mê sai lầm đó thì tự nhiên là tỉnh là giác. Như tỉnh giác thì hai thân này mình cũng hoa thân như ai vậy, mà mình ví dụ như là mình nói là thân này cũng như tạp chơi vậy, nó hợp lại thì mình lấy nó mà đi chơi, còn nếu nó trả ra thì sửa đâu trả gì đó. Rồi mình có biết chồng hỏng biết hỏng biết đó để thoát. Rồi hỏng rồi ta, hỏng rồi ta cũng kiểu như ngày từ minh xanh như đất trăng bông, tử như trỗi đó hạ. Như vậy chuyện chơi không có nhận gì hết, thì còn gì là đau khổ trong sanh tử, phải không? Thì như vậy sanh tử đối với mình là một trò chơi, không còn đau khổ. Thì đó, như vậy mà ở đây ngài nói là nó khi mà chúng ta biết ngoài không, không riêng có sắc, chính cái không có sắc đó, cái nghĩa không sắc đó là cái nghĩa rộng rãi. Ngay nơi đó chúng ta được thấy cái tánh vô sanh thanh tịnh đó, người ngộ thì liền đó là niết bàn. Ngộ được cái đó tức là niết bàn ngay trong hiện tại, chứ không có đâu xa lạ. Thì thấy thiệt là tỏ chỉ thẳng thẳng bom niết bàn, không có tiền đâu xa hết. Ngoài sanh tử không có niết bàn, phải không? Ngay trong sanh tử đó mà thấy như vậy, thì giả sử chúng ta mà sống được như vậy thì quý vị nghĩ trong cõi đời lửa đỏ giặc giả chiến tranh này chúng ta có sợ gì không? Chắc là mình cũng đùa với lửa chơi cũng có gì sợ hết, phải không? Thì an yên tâm cái đau khổ không có, không còn cái gì mà vẫn được. Còn gì chúng ta thấy cái thân này nó thiệt quá rồi, lo nó mất, nó mất mất bằng cách này, mất bằng cách khác, lo nó mất bằng cách đó, lo nó mất bằng cách khác, lo nó mất bằng cách lạnh, lo nó mất bằng cách bị là thương tức vân vân. Vì vậy mà cả ngày cứ lo cái mất của nó hoài, rồi mình bất an ngay trong cái mình lo đó. Thì quý vị thấy cái chỗ tu hành nếu mà nhận được như vậy thì an lành tự tại, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc là sao? Phi không không bất hiểu, phi sắc sắc vô hình, sắc không đồng quy nhất, tịnh độ đắc an ninh. Ngài nói rằng chẳng phải không thì không, không chẳng có, còn chẳng phải sắc thì sắc không hình. Tại sao vậy? Chẳng phải không thì không chẳng có, chẳng phải sắc thì sắc không hình. Nếu chúng ta thấy rõ ngay nơi cái không đó nó không thiệt là không, ngay nơi cái sắc nó không thiệt là sắc, thì không nó không thành không thật, mà sắc cũng không thành sắc thật, phải không? Rồi như vậy không chẳng thiệt là không, sắc chẳng thiệt là sắc, tức là sắc không đồng một nguồn rồi, đồng trở về một mối rồi, phải không? Sắc cũng là giả sắc, mà không cũng giả không, thì không về sắc đều hư giả, mà đồng hư giả tức là đồng một nguồn hư giả, phải không? Thì như vậy sắc không đều là hư giả, mà hư giả thì nó có khác nhau gì đâu, phải không? Ví dụ bây giờ tôi nói như có một cái người họ làm cái người bằng gỗ, mà rồi họ tô điểm mặc áo rồi ở bên ngoài quần áo họ trang điểm thành một người nam một người nữ, rồi họ cho những cái bộ má cái tông rồi cái rồi ánh nước điện cái nó hoạt động, nó cũng đi, nó cũng múa, nó cũng nói. Thì khi đó nếu cái kẻ quê mùa không biết hai cái đó là cái tượng gỗ mà do cái má nó cử động, thì họ chấp là cái đây là cái người nam, kia là cái người nữ, người này là đẹp, người kia là xấu luôn lên, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta biết hai cái người đó đều bằng máy, bằng gỗ, thì chúng ta nói làm sao? Nam nữ gì cũng là gỗ hết chứ, phải không? Tuy là hai mà một, thấy nó hai, ông nói là hai, tôi thấy là một, chỉ là một loại gỗ, một loại người máy mà không có nam nữ gì hết, phải không? Không có thiệt, mình thấy thiệt rồi mới chia nó hai, rồi cái này mới chia thiệt, còn nếu mà thấy nó là giả thì chỉ là một mối giả, đó. Thì giờ sắc mình biết sắc cũng là giả sắc, mà không giả không, thì như vậy nó thành hai hay là thành một? Thì không, giờ sắc đều là giả thì đồng một cái giả thôi chứ có gì. Mà đồng một giả trên đồng một nguồn thì như vậy tịnh độ đắc an ninh, thì như vậy là mình hiện cõi đời này ngồi trong tịnh độ rồi, mình về cực lạc. Hiện tại mình ở trong cực lạc an ninh rồi, không gì hết. Vì sắc không mình không thấy nó là hai nữa, nó chỉ là một mối giả thôi. Thì như hồi nãy tôi nói thân này, sắc tức là chỉ cho có, mà không tức là chỉ cho không. Có và không là để tượng trưng cho thân và tử, phải không? Đối với thân, ở ngoài sắc tướng hợp thì gọi là có, rã ra thì gọi là không. Thì nói thân mình hợp lại gọi là sanh, rã ra gọi là tử. Thì nếu sắc không mình không thấy hai thì sanh tử còn thấy hai đó, phải không? Mà sanh tử không hai thì lúc đó ngay nơi đây là tịnh độ, tịnh độ an ninh rồi, không còn gì nữa hết, không còn tiền tịnh độ ở Tây Phương nữa, mà ngay cõi này đã là tịnh độ. Tại sao là tịnh độ? Bởi vì hết còn phải khổ vì chết đói, hết còn phải khổ vì chết lạnh, không còn phải khổ vì chết đủ thứ hết, không còn phải khổ nữa, không còn sợ cái tan rã đó nữa, thì tự nhiên là an lành đó. Cho nên đó là an ninh. Khi không không vi diệu, khi sắc sắc thân minh, sắc không giai chi tướng, thậm chí lập thân hình. Nếu mà không phải không á, thì cái không đó mới là diệu. Không phải không, mình thấy ngay cái không mà không thiệt là không, trong cái sắc mình cũng biết nó là không, thì như vậy đó, cái không đó mới là cái không diệu. Cái không diệu đó tức là trên không á. Còn không phải sắc, cái sắc mới không minh. Mình cái sắc mà mình thấy không thiệt là sắc, thì cái đó mình mới dành rõ về cái sắc. Cái sắc là tướng giả hợp, mình biết rõ. Như vậy sắc không đều không phải tướng. Thì như vậy bên đây người ta gọi là tướng có là sắc, bên kia nói tướng không là không. Như sự thật sắc và không, hai cái tướng đều hư giả hết. Mà hai tướng hư giả hết thì lúc đó tướng mà không phải tướng. Thì như vậy chỗ nào mà mình lập ra thân hình, tướng mà không thiệt tướng thì còn thân hình mình thiệt ở chỗ nào? Thì như vậy mình nhận sắc tức thị không, không tức thị sắc, thì ngay nơi đó mình biết thân hình mình không thiệt rồi, phải không? Cái thân không thiệt thì còn gì mà đau khổ, còn gì mà luyến ái về thấy, thì nghĩ gì thấy ngay nơi đó là phá mất cái chấp ngã. Sở dĩ chúng ta đau khổ vì chúng ta thấy thân là thiệt, chúng ta đau khổ là thấy vọng tưởng chúng ta là thiệt. Mà bây giờ ngay nơi thân chúng ta thấy sắc tức là không, không tức là sắc, thì còn gì mà thấy thân thiệt nữa? Mà thân không thiệt thì đau khổ với cái gì chứ? Đó là nói về sắc ấm. Bây giờ nói thọ tưởng hành thức cũng là như thế. Bốn ấm kia về tinh thần cũng là như vậy, cũng như sắc ấm lại. Thì Ngài giải thích thọ tưởng nạp chi duyên, hành thức lượng năng khoan, biến trễ tâm tu diệt, ngã bệnh bất tương can. Nói rằng thọ tưởng, thọ và tưởng hai cái đó nó nhận các duyên. Nhận các duyên vì thọ là cái do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sanh cái lãnh thọ, khổ vui, không khổ không vui vân vân. Rồi nhân cái lãnh thọ đó mà có cái tưởng, tưởng cái đó là vui rồi thích, tưởng kia là khổ rồi ghét vân vân. Cho nên hai cái thứ thọ và tưởng là hai cái mà chạy theo các duyên bên ngoài. Còn hành và thích, hai cái này cái lượng của nó rất là sâu thầm kín ở bên trong. Nếu mà cái tâm biến chế cần phải dẹp. Tâm biến chế tức là tâm chấp, chấp mà gọi là biến chế sẽ chấp theo duy thức học. Còn ở đây nói là cái tâm mà thọ và tưởng đó, vì hai cái đó là cái chạy theo các duyên á, mà hai cái đó mà diệt rồi á, thì cái bệnh chấp ngã, cái bệnh về ngã nó không còn dính dáng gì nữa hết. Giải thoát tâm vô ngại, phá chấp ngộ tâm nguyên. Thì nếu mà mình phá sạch được cái tâm biến chế đó thì tâm biến thế là gì? Là bây giờ mình thọ do cái chút mà thọ, thọ rồi mình khởi tưởng, thì như vậy cái thọ và tưởng đó mà mình không còn mắc kẹt nữa thì cái tâm biến thế nó hết, thì như vậy thì tự nhiên là mình không còn bệnh chấp ngã. Mà bệnh chấp ngã hết rồi thì tâm mình được giải thoát vô ngại, do phá chấp mà ngộ được cái nguồn tâm. Cố văn diệt như thị tánh tướng nhất ban ba. Vì vậy mà cho nên ở đoạn trước đó, diệt phục như thị đó, bởi vì nếu mà ngay nơi bốn quẩn thọ tưởng hành thức mà mình đều phá chấp thấy được nguồn tâm rồi thì tất cả đều như thế, như thế tức là đều trở về nguồn tâm hết, thì lúc đó tánh và tướng nó đều là rõ ràng nhất bang bang, tức là một loại, tức là nó không còn có riêng rẽ, đây là tánh kia là tướng riêng biệt, mà tánh và tướng đều trở về nguồn. Thì như vậy đó là ngài đã giảng cho chúng ta thấy cái chỗ mà quán về ngũ quẩn, ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức rồi. Đây bây giờ ngài đã nói thêm về Phật kêu này sáu lợi tỷ, thì đây sáu lợi tỷ ngài giảng nói xá là luận về cái thân tướng, nói lợi đó là nói về cái chủng tâm. Rồi xá lợi tỷ thì chữ xá ngài cho là cái tướng của thân, rồi nói lợi là nói cái giống của tâm. Xá lợi tức là chỉ cho thân tâm. Do cái sức Bồ Tát Kim Cương mà vốn tướng chớ có khiến nó xong xong, tức là nó xong lấn nhau, tức là do cái sức Kim Cương, Bồ Tát Kim Cương mà bốn tướng và tứ đại thân á, nó không có lấn giết nhau. Người đạt đạo thì lìa chấp, hay là đạt đạo thì lìa cái chấp nhân ngã. Nếu mà thấy tánh thì pháp nó không còn có cái mắc kẹt nữa, vô âm tức là không còn tiếng, tức là không mắc kẹt. Tức là đạt đạo thì không còn chấp nhân, mà thấy tánh thì không còn chấp pháp. Đó. Người đạt đạo thì người không còn chấp nhân, người thấy tánh người không còn chấp pháp. Như vậy thì các lậu phải đều sạch hết, thì khắp toàn thân là chân chiên chứ không có gì hết. Nghĩa là như vậy, nếu chúng ta đạt đạo, đạt đạo là sao? Là thấy được bản tâm của mình, nhận ra bản tánh của mình, thì đó là đạt đạo. Mà thấy bản tâm, nhận ra bản tánh thì người đó không còn chấp ngã, chấp pháp. Như vậy tất cả đều là vàng ròng, tức là đều là chân thật. Thị chư pháp không tướng, là các pháp ấy tướng là không. Đây hay là cái tướng không của các pháp ấy, tướng không của các pháp ấy là trong kinh Bát Nhã đó. Đây là giải tướng không là sao? Chư Phật thuyết không pháp, thanh văn hữu tướng cầu, tầm kinh mít đạo lý, hà nhật học tâm hương. Cái chữ không mà của chư Phật nói trong kinh Bát Nhã đó, chữ không đó, đó nó không phải chữ không mà đối đãi với chữ hữu nè, mà hàng thanh văn không hiểu rồi cứ chạy tìm cái tướng không nè, chạy tìm cái tướng không. Như vậy dầu cho mình tìm ở trong kinh để mà đạt được đại lý, mà tìm hoài cũng không ra, không biết đến ngày nào mà tâm mình nó hết loạn. Mình thấy đây là không chứ là có rồi chứ, nghe nói chư pháp không tướng rồi chứ, nó tướng không của các pháp. Rồi tướng không mình tưởng là cái không ngoài này, còn cái có là ở đây, mà này là không. Không đối với cái có thì hiểu như vậy đó, thì người đó không hiểu được cái ý Phật nói trong kinh chỉ không trong Đại Thừa. Chỉ không đó là sao? Riêng thành chân thật tướng, đốn kiến bãi tâm tu, quýnh nhiên siêu pháp giới, tự tại cánh hà ưu. Nếu mình thấy cái chữ không đó là cái tánh riêng thành chân thật, là cái tướng riêng thành chân thật á, cái không nó là cái không của, đây tôi nói lại trong kinh Tỳ về khởi tính luận Đại thừa khởi tín luận thì tỏ mã minh lập là gì không? Thế bằng ở trong đó có chia ra tâm Như Lai đó, tâm Như Lai tàn có gọi là như thật không và như thật bất không. Thì cái như thật không đó, chữ không này là chỉ cho cái như thật không ở trong Đại thừa khởi tín luận, chỉ cho cái kho tàng Như Lai nó không có tất cả cái pháp sanh diệt vậy, không có tất cả cái pháp sanh diệt cho nên nói nó là không, tướng không. Thì tướng không đó là không tất cả cái pháp sanh diệt chứ không phải không cái kho tàng Như Lai. Mình không hiểu nghe nói không mình tưởng đâu cái không là cái tướng hư không, đó là lòng. Vì vậy cho nên ở đây tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng chữ không ở đó là chỉ cho cái tướng duyên thần chân thật của Như Lai tạng. Nếu mà mình chấm thấy được thì cái tâm tu nó liền dừng, không còn cần gì phải tu hành nữa. Vì thấy được cái đó rồi, sống được cái đó thì tự nhiên còn gì phải tu. Tự nhiên mình vượt khỏi hết cả pháp giới, vượt ngoài pháp giới, tự tại, không còn cái gì phải lo sầu nữa. Như vậy thì Ngài nói cái tướng không của các pháp đó là chỉ cho cái tánh duyên thành thật của tất cả. Cái tánh duyên thành thật đó nó ly khai cái biến kế thể chất, dị tha khởi vân vân. Thì nói gọn lại tánh duyên thành thật đó là cái vượt ngoài cái pháp sanh diệt. Vì vậy cho nên cái tánh duyên thành thật đó nó chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải xấu, chẳng phải tịnh, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, phải không? Chứ còn nói cái không không mà này nó là không sanh, không diệt, không xấu, không tịnh, không tăng, không giảm thì nó không đúng. Vì sao vậy? Vì cái không mà này nó đã không rồi thì nó còn gì mà tăng giảm xấu tịnh. Cái đây không này là chỉ cho cái không Như Lai tàn. Cái Như Lai tàn đó nó không phải là cái sanh, nó không phải là cái diệt. Như vậy thì cái gì không sanh không diệt? Đây là đáp lô xá ma lô xá thanh tịnh thể vô tướng bổn lai chân như không giai tổng biến vạn kiếp thể trường tồn. Nói rằng cái thể lô xá ma tức là cái thể pháp thân á, thì cái thể pháp thân, cái thể đó là luôn luôn nó thanh tịnh, nó không có tướng, cho nên xưa nay nó là chân. Bởi vì cái sanh cái diệt đều là nằm ở trên cái tướng, phải không? Tướng hợp thì gọi là sanh, tướng tan gọi là diệt. Mà cái pháp thân thanh tịnh này nó không có tướng, bởi không có tướng cho nên nó không sanh không diệt, mà lâu nay nó hằng là chân. Như không đều khắp hết phải khắp, nghĩa là nó rỗng ra như không đều là khắp hết muôn kiếp, cái thể nó vẫn còn mà không khắp. Thì như vậy cái bất sanh bất diệt đó là chỉ cho pháp thân, chẳng chung cùng với chẳng chấp, không xưa mà không cũ cũng không mới, hòa quang trần, nó không có nhuyễn, tức là hòa quang đồng trần đó. Nó là hòa cái thanh tịnh đó ở trong cái cỏ ô trượt này mà vẫn không có nhơ quế. Tam giới độc duy tôn tức là cái tôn trọng trên hết trong tam giới. Thì như vậy ngay trong tam giới không có gì quý bằng cái pháp thân. Pháp thân là cái tất cả. Pháp thân nó tiếp theo chúng ta vào luân hồi hay không? Có không? Quý vị nhớ các thiền sư thường hỏi chỗ đó, pháp thân có theo chúng ta vào luân hồi hay không? Có không? Sao không biết chết cho tôi biết coi. Nếu mà đứng về pháp thân thì nó không bị luân hồi, phải không? Cho nên nói nó là không, nhưng mà nó hòa quan đồng trần cho nên cũng gọi là có. Thành ra có là đứng về mặt hòa quan đồng trần, nghĩa là chữ hòa quan đồng trần là sao? Là hòa cái ánh sáng trong cái bụi bặm nữa ha. Từ ngay nơi cái thân của mình đây, nó có cả hai mặt, quang và tận hay không? Tứ đại là tận, mà cái thể thanh tịnh ở trong mà nó không có nhiễm ô đó là quang, thì ngay nơi thân này nó có rõ ràng. Bây giờ mình lọc trần ra bình dính nữa thì cái quang nó hiện, phải không? Đó. Thì như vậy, nếu mà đứng về mặt hòa quang đằng trần thì cũng vẫn theo nhau và luân hồi, phải không? Còn đứng về cái mặt thể thanh tịnh của nó thì chưa từng sanh tử, chưa từng đi đâu hết thì nói gì là luân hồi. Cho nên cái chỗ đó mà các thiền sư có khi nói luân hồi, có khi không nói, nó không luân hồi, trúng hết không có chặt. Vì vậy cho nên chúng ta đọc trên Bát Nhã là nghe nói bất tăng bất giảm, bất tối bất tịnh, bất tăng bất diệt đó, thì biết cái gì bất tăng bất giảm, cái gì bất tối bất tịnh. Chứ còn thôi đọc là cái máy phóng thần, phải không? Nghe ra nghe on tròn không biết cái gì là cái gì hết. Sở dĩ mà thiện chư pháp không tướng, nó tướng không có pháp ấy. Tướng không pháp ấy là gì? Là chỉ cho cái tánh duyên thành thật, hay là chỉ cho cái gì nữa? Không như lai tàn, phải không? Hay là chỉ cho cái pháp thanh? Thì ngay nơi cái pháp thanh đó, nó không sanh, nó không diệt. Tại sao nó không sanh không diệt? Vì gì? Nó từ xưa nay là không tướng, mà không tướng lấy gì gọi là sanh, lấy gì gọi là diệt? Vì gì? Nó là khắc hết, cho nên nó cái gì là tăng, cái gì là giảm, nó là thường còn, cho nên nó cái gì là còn là mất, vân vân. Vì vậy cho nên nó không có cái gì gọi là tăng giảm hết, sanh diệt gì cũng không có. Bất cấu bất tịnh, tại sao nó là bất cấu bất tịnh? Cho như việc tam giới cấu tịnh bổn lai vô, năng nhân khởi phương tiện, thiết tế tập ngôn thôi. Nói rằng cái chân như á, hồi nãy là nói lô xá ma, lô xá thanh tịnh, rồi nói là duyên thành thật, rồi nói là chân như, đều là chỉ cho cái tướng không có các pháp, phải không? Cái tướng không các pháp ấy cũng gọi là chân như. Thì chân như đó mới siêu việt hơn tam giới, ngoài tam giới. Mà đã ra ngoài tam giới thì còn cái gì nữa mà nói là cấu, cái gì nói là tịnh? Cho nên xưa nay nó cấu tịnh là không, xưa nay cấu tịnh là không. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật có nói cấu nói tịnh là vì sao? Như chúng ta học ở trong Đại Thừa Thể Tính Luận, tổ cũng nói cái nhiễm quân và tịnh quân đó, phải không? Thì nói nhiễm nói tịnh đó là căn cứ trên cái phương tiện mà nói. Cho nên sở dĩ trong kinh Đức Phật nói có cấu có tịnh, đó là đúng về phương tiện mà nói. Khi thì ngài nói thô, khi thì ngài nói tế vậy thôi, phải không? Không giới vô hữu pháp, thị hiện nhất luân cô, bổn lai vô nhất vật, khởi hiện lưỡng ban hô. Nói rằng nó thuộc về cái không giới. Không giới này không phải là cái tánh không, mà cái không giới tức là cái không như lai tạng. Nó không có tất cả cái pháp sanh tử, vì vậy cho nên gọi là không giới. Vì mà cái không như lai tạng đó, nó hiện ra một vầng sáng rỡ nhất luân cô. Cô là riêng, mà luân tức là một vầng, tức là như một mặt trăng hiện sáng rỡ giữa hư không vậy. Xưa nay nó không có một vật, mà đã không có một vật thì đâu lại có hai thứ ư? Có hai thứ sao? Mà đã không có một vật mà nói gì cho hai thứ, mà nói rằng cấu là tịnh, phải không? Thấy có cấu thấy tịnh là thấy hai, mà cái đó nó chỉ là một vành sáng rỡ thì làm gì có hai mà nói cấu nói tịnh. Vì vậy cho nên nói cái thể chân như nó vượt hơn tam giới, cho nên nó chỉ là một vành sáng rỡ. Sao xưa nay không có một vật, cái gì mà nói là hai, mà cấu mà tỉnh, bất tăng bất giảm, như lai thể vô tướng, mãn túc thập phương không, không thượng nan lập hữu, hữu nội bất chiếm không. Đây thì nói cái thể như lai, thể như lai cũng là chỉ cho cái thể chân như hay là cái tướng không của tất cả pháp, nó không có thêm, không có bớt. Tại sao không thêm không bớt? Vì cái thể lai ấy là vô tướng mà. Bởi vô tướng cho nên nó đầy dẫy mười phương hư không, trên hư không khó mà an lập cái có được. Cho nên tâm cái có chẳng thấy cái không, cũng như cái gì tháng tợ thủy trung nguyệt văn như nhĩ bản thông pháp thân hà tăng giảm tam giới diệu chân không. Chữ này chỉ dung mà trong cái bản trong đại tạng thì tinh nghi chỉ không mới đúng, thì gì có thể in lòng. Thì như vậy nói rằng cái thể Như Lai đó, thể Như Lai đây là chỉ cho pháp thanh cái gì, mà cái pháp thanh đó đó chúng ta thấy nó ra sao, nhìn thấy các pháp ở trong pháp thanh ấy chẳng khác nào như mình nhìn thấy mặt trăng ở trong nước vậy. Nó không có cái gì thiệt hết, cũng như là mình nghe gió thổi bên tai vậy. Bởi vì đối với các pháp mà sánh với pháp thanh ấy, thì các pháp nó là sao, là hư giả. Cũng như mặt trăng ở trong nước có thiệt không, cũng như gió bên ta nghe ù ù mà nóng bắt không được, phải không? Thì như vậy đối với cái thể pháp thân, căn cứ vào thể pháp thân mà nhìn các pháp ở trên nhân gian này chẳng khác nào như trăng trong nước, như gió bên ta. Thì pháp thân làm sao mà có tăng có giảm, phải không? Pháp thân nó đã đầy khắp các pháp thế gian, không làm sao mà dính mà nhiễm được nó. Vì các pháp thế gian là hư giả, như tăng trong nước, như gió bên tai, không có gì thiệt. Mà không thiệt thì làm sao mà nhiễm được pháp thân mà nó tăng nó giảm. Vì vậy mà tam giới này đều gọi là chân không. Chân không là sao? Vì trong tam giới không có gì thật có, mà chỉ một pháp thân thanh tịnh. Tam giới là huyễn quá, như tăng đá nước thì không thiệt. Thấy như vậy đó là chúng ta biết được cái thể pháp thân. Thì như vậy quý vị mới thấy rõ cái câu thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, phải không? Ở trong kinh Bát Nhã thì chỉ không tướng của kinh Bát Nhã là chỉ cho pháp thân. Cái tướng không của tất cả pháp là pháp thân, chứ mà tướng không là cái tướng tống rỗng. Nhớ như vậy đó. Vì vậy cho nên cái tướng không nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thơm, không bớt. Vì nó là đầy sáu tất cả pháp trong tam giới, không nhiễm ô nó được. Đoạn này mới nói về thế nên trong cái không đó thì cố không trung, thế nên trong cái không đó, cái không tức là không lai tàn đó, bồ đề bất tại ngoại trung gian mít giả na, phi tướng phi tướng lượng cách.